你们看一下，看一下，哇，你们班李校长。
Cậu nói như vậy đó, thì đối với những người mà có kinh nghiệm đã bị đụng chạm về tình, rồi họ mới cho là tình là cái gây quan. Còn những người người ta chưa biết vô tình, nhưng mà ta là một phần hồn giáng lâm xuống thế gian, nhập vô trong bản thể con người, quản lý cái tiểu thiên địa, mà để đi tới con đường thiện và ác, tự minh tự sửa. Cũng như chúng ta ở đây, trước kia chúng ta cũng còn ít người lớn, rồi đây lần lần nó đi tới sanh ra làm người lão bệnh tử, chúng ta mới từ từ bỏ những cái sự kích động và phản động mà chính do trong nội tâm và tư tưởng của chúng ta đã gây ra những sự đau khổ đó. Rồi lần lần chúng ta mới những chiếc người này đụng chạm nhiều thức giác, rồi lúc đó nó mới chuyển chiếc, những chiếc nó mới hướng về cái chuyện tu học. Chứ không mình kêu người ta ai tu, ai mà nghe lời mình tu. Nhưng mà người thế gian, xứ thế gian lại phải tu, bị cái sự kích động và phản động đó, rồi nó mới hồi tâm, nó tự hiểu lên nó. Còn nếu nó không gặp những cái cảnh mà con cụ vừa nói, cái dây quan đó nó ràng buộc, nó không hiểu cái hung hăng nó là cái gì. Ở kiếp này nó cũng chưa hiểu, thì nó không hiểu cái sự hung hăng ở kiếp nó nữa. Cho nên những người tu, ta tu rất dày công, khổ cực, khổ hạnh, tu hành, người ta mới hiểu, kiếp này tôi đã làm sao quá nhiều, chấp nhận người ta mới tu. Mà ta thẳng thắn tu một đường như thế đó, sau này họ mới hiểu cái tiền kiếp tu còn không thắng nữa. Cho nên tôi mới luân hồi lại làm con người, để lãnh điều khiển cái tiểu thiên địa này, để cho vạn vật chịu kiếp. Cho nên chúng ta, con người là vạn vật chi linh, ăn đủ thứ, để cho nó đi theo mình. Nhưng mà mình theo ma, nó theo ma, mình theo Phật, nó theo Phật. Nhưng mà giờ phút cuối cùng, đối với những người không tu, họ làm một tu suốt đi nữa. Rồi tới cái giờ phút mà ăn năn cuối cùng, họ cũng khuyên cái hậu đại không nên làm cái nghề của họ nữa. Qua những sự lừa lọc, kích động và phản động, chứ không phải một vị thiên nhiên nào. Chính cái sáng suốt của phần hồn là thuộc về vô sanh vô tử, nhưng mà họ bị chậm trễ, mới xa đọa xuống thế gian. Nhưng mà họ cũng vẫn làm chủ quyền của một cái tiểu thiên địa. Như chúng ta đây mỗi người thì làm chủ lấy ta, làm chủ lấy tiểu thiên địa, làm chủ cái quyền đứng cơ năng kích động và phản động. Ở trong đó nó bao gồm có kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất đầy đủ hết đó. Có sanh, có tử, có trụ, có ta. Thì bây giờ chúng ta mà mình lấy chúng ta là chúng ta mới là người tu. Còn nếu mà chúng ta còn tu mà để lo chuyện thiên hạ, không bao giờ tu được. Bởi vì tử tác nó đâu có chờ đợi chúng ta mà để chúng ta đi lo cho chuyện thiên hạ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài đã tu cho Ngài, Ngài khai thông, Ngài hiểu cái việc tứ đại giai thông. Rồi Ngài mới khuyên lại cho những người ở xung quanh Ngài phải bị tự xả phú cầu bằng những cái sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong bộ óc của mình quá nhiều. Bây giờ mình phải bỏ đi, xả thân cầu đạo, quên mình để tiến lên. Còn nếu mà chúng ta còn nhớ cái ta ở thế gian á, không bao giờ chúng ta tiến được cái này nào hết. Cho nên con người ở thế gian luôn luôn không tu, nhưng mà nó bị sự kích động, thế rồi nó cũng nhả, nó chán đời, nó không muốn nữa. Nó thấy nó làm cái gì cũng phải, mà rốt cuộc nó thấy nó chỉ quy nguyên cái tuổi già nó, rồi nó thấy chỉ có cái khổ thôi. Cái đại tham của nó là tham sanh quý tử, tham sanh sẽ chết là cái đại tham rồi. Mà khi nó minh rồi, nó không cần biết cái chất sống nữa, nó chỉ tu thì tiến tới. Cho nên cái pháp của chúng tôi ở đây tìm ra được. Trước kia chúng tôi cũng bị mê muội ở trong cái cảnh tu hành, ai nói gì hay chúng tôi cũng đi, nhưng mà rốt cuộc mình thấy chỉ tự chứa mình. Đoạt được một ly thì nhờ một ly, hai ly thì được nhờ hai ly. Cho nên nhiều người cái miệng nói về Phật thiên thiên hạ tu, nhưng mà chân chánh họ không có tu. Thì rốt cuộc những người ở xung quanh đó cũng không có tiếng nổi, mà chính cái người truyền pháp cũng không tiếng nổi. Cho nên đằng này chúng tôi là chỉ anh em ngồi nghiên cứu lại, trao dồi sửa đổi, cái nào phải thì mình nghe, không phải thì mình cũng có quyền phê bình để nghiên cứu và xây dựng tự tu tự tiến, để tìm một cái thanh tịnh cho chung, chứ không phải là tìm để rồi bắt buộc thiên hạ tu. Tiến tới đó thì mình được cái ánh sáng của Ngài chiếu rọi cho mình minh tâm kiến tánh, càng tu càng cởi mở, càng văn minh, để phá cái chấp, phá cái mê, thì chúng ta mới tiến tới một cái nơi hạnh phúc muôn đời của phần hồn, chứ không có nói chuyện thể xác ở thế gian nữa. Chúng ta còn có cái gì chỉ giáo thêm thì cái gì? Đó mà nói gì chữ ngọc á, nó không phải ngọc thế gian. Ở đời này chúng tôi tu có cái pháp cơ hồ để cho các bạn tu có thể chứng minh khi chúng ta cơ hồ, chúng ta mở ngay chân tim chân này, nhắm con mắt thấy chúng ta lại pháp nó bay sáng ra trong lúc ta tắt đèn. Cái ngọc đó mới là chân chánh, đó là phần hồn. Chúng ta nhập bản thể rồi, bây giờ chúng ta muốn trở về thiên đàng phải tập trung cái luồng thanh điển đó, nó mới trở về cái thanh thai và thượng thân đi về, đi về cái quê xưa sống cũ được. Cho nên chúng ta nhập sắc ở trong bụng mẹ thì chúng ta theo cái thai nõn, thai nõn nó cái luồng điển đó nó phân ra âm dương rồi nó ra hình thù cái mặt ở thế gian. À, chúng ta tranh đấu thế gian bành trướng càng ngày nó làm cho chúng ta tiêu chịu cái thân chúng ta muốn cho mập cho tốt cái mặt ở thế gian ấy, nhưng mà không được. Một thời gian rồi nó sẽ bệnh, nó tử, nó lão. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu thì tập trung lại, nhắm cái mắt ở đây nó mới thấy cái hộp ngọc sáng là mô ni châu xuất phát ra. Đó là cái phần hồn của mình tiến. Mình tu mở bộ đầu, nhập sắc mở bộ đầu, qua xương sống đưa vô giam hãm trong con tim. Thì cái pháp của chúng tôi là cái phương tiện soi hồn mở bộ đầu trở lại và làm pháp luân khai thông con tim ngũ tạng. Những sự phức tạp đã phong phú mà từ nhỏ tới lớn ở đời chúng ta đã thâu tạp quá nhiều, bây giờ chúng ta mới đánh đổ nó ra, thì tự nhiên cái luồng thanh điển nó mới xuất phát trở lại ra, nó mới đi lên cái đó kìa. Mô ni châu ca lợi pháp là tất cả cái đó thôi, thì chúng ta mới đi được cái đó, nó nhẹ nó mới bay đi, nó chung lên thế giới được, nó lên bồng lai chứ thiên cảnh, nó đi cái thanh tịnh giới, nó mới vô Phật giới học tu được. Chứ mà ở thế gian cái miệng nói chứ cái tâm khó tu lắm. Bây giờ đọc hết kinh sách tâm cũng động loạn, không có ích gì. Cho nên bây giờ mình ở cái phương pháp chúng tôi ở đây là lấy cái biển mở cái thanh tịnh trên nẻo hấp bộ đầu mình, nhắm con mắt tắt hết cõi đèn, thấy ánh sáng xuất phát ra đi ra khỏi bản thể dồn lại thấy mình, mình mới đi tiến về để tìm một con đường đạo được sáng suốt không thay đổi, đi tiến tới đạo pháp. Còn người ta nói kinh ở trong đó đều có những vị người ta tu thành công rồi, kinh A Di Đà tất cả ngài nói sự thành công của ngài. Rồi bây giờ người thế gian họ không biết làm sao hơn, bây giờ họ không mượn được cái pháp để tu để mở lấy họ, thì họ đọc cái đó để làm gì? Đọc để ủng hộ cho cái bản thể, để biểu tạng quân chân đi về cái Phật pháp, cái tâm họ cũng muốn vậy. Nhưng mà đọc như chừng nào thì khẩu khai thần chiến tán không có tiếng được, nhưng mà mình lấy cái chí mình suy xét để cởi mở đi lên á, thì mình mới thấy mình tiến tới từ cái động loạn đi tới cái thanh tịnh. Đó, cái đó nó còn mau lẹ hơn, bởi vì tuổi tác nó đâu có cho phép chúng ta ngồi đây mà ca hát mãi không được. Cái phương pháp của chúng tôi ở đây nó mở cái thần kinh nẻo hấp ra, rồi nó nhận định nhắm con mắt thấy ánh sáng, nó mới tiến về cái thanh tịnh. Cho nên cái hồn con người không có chết, Thiên Chúa giáo cũng vậy, Phật giáo cũng chứng minh cái hồn con người không chết, không chết. Vô sanh vô tử nó trường tồn hoài, nhưng mà coi thử nó đi theo về hướng nào. À, nó đặt tài, ngoan cố thì nó bị phân phối chết ra thành cái cây cỏ, trung thân khổ sai, thụ cảm ba đau. Còn nó không lên được kiếp này, nó biết chấp nhận lấy cái khổ cực cho nó, khai thông lấy nó, mở lấy nó, nó tiến, nó đi lên, nó chết trước khi chết thì tại tự quần sanh. Chính Đức Phật đã nói rằng biết ngài thì tự giải thoát được. Mà Chúa cũng vậy nữa, Chúa đừng bị đóng đinh trên thánh giá, nhưng mà Chúa không có than khóc, Chúa còn yêu cầu xin anh tên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Nếu nó hiểu lấy nó, ngoài cái cảnh này Phật đã có một cảnh thanh bình vĩnh cửu, cho nên Phật không có ham cái ngai vàng, Phật không có ham cái gì chúng ta có thể. Ngài chỉ biết khuyên người tự sửa, tự diệt cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Cho nên Đức Phật không có để thang thuốc nào hết hết rồi. Nhưng mà người thế gian cầu cơ được cho thuốc cho men, cái tự sửa không được, rốt cuộc rồi cũng phải chết. Đức Phật cho có một vị thuốc là lưu ly quan Phật. Mình tu để thanh lọc cái điển mình, ra thiền tiếp cái thanh điển ở bên ngoài, rồi tự diệt cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì không còn bệnh. Chúng ta tham chúng ta mới bệnh, chúng ta sân chúng ta mới bệnh. Chúng ta đi trong tình thương cởi mở của trời đất xây dựng cho chúng ta thấy không có bệnh mà không có nghèo. Những thanh khí của trời đất đang ban bố chúng ta vạn vật tăng trưởng từ trên mặt đất như ai, như cho bản thân, để cho ai, để cho phần hồn nó tu luyện, nó trì trì, nó tu để nó hiểu cái thiện và cái ác. Tiếp sau nó không có luân hồi lại để nó bày biểu thế gian làm cái quái. Nó muốn diệt chiến tranh ở bên ngoài, nó phải diệt cái chiến tranh ở trong nội tâm của nó. Nó muốn đón hòa bình ở bên ngoài, nó phải làm cái hòa bình nội tâm nó phải đi tới hòa bình trọn vẹn. Thành ra ở đời chúng ta thấy họ giết nhau bao nhiêu rồi họ lại cầu hòa bấy nhiêu, họ chửi nhau bao nhiêu họ lại ăn năn bấy nhiêu. Chính chúng ta cũng ở trong trường hợp đó. Người thì ghét thời đó mình nói hành nói tỏi nói bả quá rồi sau mình sẽ tại sao cái đó không tốt, mình không chấp nhận, mình thấy cái tình thương nó trường trụ. Cho nên cái người tu hành đó họ tự nhiên là sửa cái thâm tâm họ nhẹ nhàng, rồi họ mới đem cái tình thương đi trước. Cái gì họ không tha thứ, bởi vì vạn sự khởi đầu bởi biết không, chúng ta không có gì hết, đi đến nơi bởi tay tay không, rồi phải trở về với tay không, tranh giành cái gì. Nguyên bổn của cụ cũng chẳng có gì, mà tôi cũng chẳng có gì, tất cả bạn đây cũng không có gì. Mượn tạm ở thế gian 9 tháng 10 ngày cha mẹ mượn, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất mười phương Phật để tạo thành một cái bản thể. Rồi một ngày ngày kia chúng ta chết thì chậm mượn chậm rãi thì chết phải, cũng phải trả chậm chậm rãi 7-7-49 ngày rồi nó cũng phải đi ra, thấy không? Thì phân ra cây cối hả, phần nào nó trở về phần đấy, chứ cái lực vây cả không có ai tránh khỏi được. Cho nên họ nói nhiều về Phật, nhưng mà chính ông Phật ông đã trùng chọn và ông thành công chọn để ông ảnh hưởng, bởi ông cũng mắc mũi tai miệng như thế gian, ông cũng biết nóng biết lạnh, ông cũng biết chiên sâu xa. Và bây giờ chúng ta nhận định được cái đó thì chúng ta phải đi theo cái con đường cực khổ ở ban đầu của Ngài đã đi, thì chúng ta sẽ đoạt được cái con đường Ngài đang đi. Còn cái cực khổ mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta lại bắt ông Phật giữ cửa của chúng ta, thờ ông Phật, một trăm mô quýt cúng ông Phật để ông Phật giữ cửa, cái đó chúng ta ỷ lại, chúng ta đi lộn ngược. Ta dạy Ngài tham, Ngài dạy chúng ta việc tham, mình ngược lại dạy Ngài tham. Cho nên là này chúng tôi không có thầy dạy tu, nhưng mà các bạn nghiên cứu. Tôi trước kia tôi cũng mê muội lắm, tôi đi đủ thứ hết, rốt cuộc không được cái gì hết. Thì từ ngày tôi tu tới cái này, tôi thấy con người tôi không còn mê tín nữa, và tôi thấy nhiều điều dễ dãi. Tôi phải làm cho tôi phải sửa chữa cho tôi phải đánh đổ lấy tôi phải xây dựng lấy tôi, chứ tôi không có biết sửa ai hết. Còn có cái gì tôi nói đây nãy giờ là tôi học, tôi cũng dám dạy tất cả mọi người. Thì những cái sự ảnh hưởng đó người nào có thì bắt chước, vì tôi có cái hay tôi lại học thêm, để nó mới tiến thực chung, chứ không có cái sự độc tài kiềm chế và kẻ thấp người cao. Không, người mới tu cũng như người đã tu lâu, người đã tu lâu thì cần phải chiều chuộng người mới tu. Bởi vì người tu lâu là cũng khác gì học trò đã học hết bài, còn người mới tu là mới là ông thầy, tới hỏi mình phải trả lời lễ độ tử tế, chứ không có được nói tôi tu lâu bà không biết gì bà hỏi không được, cái đó không được, cái đó là sai. Bên pháp, kinh pháp lý vô vi này, người tu là học trò của người thế gian. Người tu họ xuất hồn họ đi được, họ biết con đường lối rồi. Người thế gian người ta có quyền hỏi, mình phải ôn tồn trả lời cho họ. Mà cái pháp đằng này nó không có cái chuyện mà kẻ tu lâu giết người mới tu. Người mới tu nó là thầy. Nhờ những người mới tu người ta hỏi nhiều thì những người tu lâu nó mới tiến được. Còn người tu lâu mà sợ người ta hỏi là người đó không bao giờ tiến. Tu 1000 năm nó cũng như cục đá nằm ở ngoài đường, không tiến được. Có cái hành, hành rồi thì cũng nhắm mắt. Tôi thấy ở trong này nó cũng có cảnh nữa, nó cũng có núi, có sông, nó cũng có thanh bình, có hạ thừa, nó cũng có trung thừa, nó cũng có trung thừa. Mà ai làm chủ? Chính mình là một người chủ tánh. Mà mình bỏ đi, mình có một căn nhà tốt để tu, mà mình bỏ, mình đi tầm đạo, đi tu ở nơi này, nơi kia, nơi nọ. Rồi một ngày kia mình trở về, người ta đồn nó cái nhà mình có điển quan Phật chiếu. À, rồi mình mới trở về. Trong lúc mình trở về thì cái nhà mình xung quanh nó biến thành rừng luôn hết. Thì cái chướng ngại vật đó ai làm? Mình đã bỏ. Và
mà nó mới sanh ra những cái chướng ngại vật đó. Bây giờ mình trở về phải đón vào làm sạch sẽ rồi mới ở đó trụ trì tu. Mình phải hành mới được. Chứ còn theo cái lý mà đi ra ngoài tu hoài, tu cái kiếp này kiếp kia cũng vẫn ở thế gian đi được. Và chúng tôi khổ hạnh ở nơi đó. Mà tại sao bắt tu một giờ khuya lại không bắt những giờ được? Một khuya là cái giờ hôn mê, ai cũng thích ngủ, dâm ô. Cái giờ đó mình lắp vô cái tình thế mình mới đi lên đó. Cái không giờ mình mượn cái trớn cởi mở của vũ trụ, mượn cái trớn mình đi tới. À, còn tu mà tu sung sướng là tu làm gì? Mình phải lật ngược tình thế mình mới đi về. À, còn nếu mà muốn lật ngược thì ông Thích Ca ông ở trên núi ông tu ông gặp những cái gì? Ma quỷ, thú vật, đủ thứ kích động và phản động, nó làm ông còn vô hơn là trong gia đình mình. Nhưng mà trong lúc mình công phu, con nó rên khóc, chồng nó la, anh em bất hòa, cũng khác gì cái Thích Ca ngoại quỷ. Cái tâm chúng ta theo đường lối của Ngài thì chúng ta phải chấp nhận tất cả những sự di động ở trước mặt chúng ta. Cho tu sao tâm ta bất động thì khắc phục quả cảm được. Ngay ở trong nhà tu cần phải lập chùa, lập miếu. Bản thân chúng ta là cái chùa. Tâm không an thì bạn cụ có đi vô cái chùa nào cũng không an. Mà tâm cụ an, cụ đứng ngoài trời cũng thấy cũng an. Đứng xa lộ xe chạy ào ào mà tâm cụ an là cụ cũng an, thấy không? Cho nên mình phải sửa cái căn nhà này, mình sửa cái chùa này để mình tu. Bởi vì mình thương ai hơn là thương bản thể mình, mà đâu có giữ được trọn lành ở thế gian, không có giữ được vĩnh cửu, nó tạm mà thôi. Thế không? Thì khi mà chúng ta cảm giác được cái bản thân của chúng ta là trong một thời gian tạm, thì của cải của chúng ta không phải là chánh. Ta đâu có tiếc của đời mà phải lo âu thiết sự. Nhưng mà chúng ta biết cái thanh cao là quý giá, bất động là chân lý. Mà nắm cái đó là cái chìa khóa vĩnh cửu hạnh phúc muôn đời, tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian là hư. Nhưng mà muốn làm như vậy thì giờ phải làm thế nào? Chúng ta đã thâu nhiều cái phức tạp, chúng ta phải mượn cái pháp không ngoan rồi, phải lấy cái điểm thanh lọc cái điểm. Chúng tôi có cái pháp sơ hồn thanh lọc, chúng tôi có làm cái pháp luôn lấy cái thanh khí điển ở bên ngoài vô để đánh đổ cái cực điển của người mình. Phải mượn cái chấn của ông trời mới sửa cái chu kỳ cái luồng điện đi lên. Cái thay vì chúng ta gặp sát là nhậm sân dục, cái gì nó cũng muốn hơn hết đó. Nó ham sung sướng tạm thời một chút mà nó khổ hoài thường liên. Bây giờ chúng ta sửa lên thuận an tiến, ta đổi ngược cái tình thế, chúng ta mới quy hoàn trở lộn lại cái quê chưa tương cụ được. Không có ai chịu thua á, mình để con ra mà nó không chịu thua mình thì nó có cái căn quả chuyên nghiệp của nó, nó có sự sáng suốt của nó, và chúng ta cũng có sự sáng suốt của chúng ta. Cho nên chúng ta cha mẹ là người tới trước, con là người tới sau. Nếu mà chúng ta tầm được đạo cái đường thanh tịnh, chúng ta truyền bá cho nó thì nó tới cái tuổi chúng ta nó được không ngon hơn và nó sẽ tiến bộ mau hơn. Lần chính trong lúc Đức Thích Ca thuyết pháp cũng có nhiều người đã nói như cụ vừa nói, nhưng mà cái căn bản khác nhau, nó phải đi từ 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 từ. Cái chuyện hay của Đức Thích Ca bây giờ chúng ta xem kinh kệ rất hay, một nhà cách mạng rất chân chánh tự sửa lấy mình, thu hẹp tất cả những cái phạm vi độc tài Ngài đặt khó sẵn trong tay, không còn biết nữa, Ngài mới rời cái thế rồi. Nhưng mà trong lúc đó mọi người cũng nói như, ai theo Ngài là hòa bình. Nhưng mà khẩu Phật tâm trạng cũng như bài thơ của nó, ai cũng mở miệng nói Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà bất minh nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Còn đằng này chúng tôi có giải thích về Nam Mô Di Đà Phật. Nam thật phương Nam lửa bính đinh, để cái mắt biển đánh ở đây, đánh ở đây, đẹp và tha quả tam tinh. Tại sao Đức Phật dùng chữ Nam cho âm thanh của điển quang? Người tu khai thông nội tạng, bộ đầu ngũ quẩn khai thông rồi, Ngài niệm chữ Nam cuối cùng nó bật sáng lên, nó là cái luân xa. Mà cái luân xa này nó mở thì cái luân xa trung tâm này mô nó ngay nó tụ ở đây, điển rõ giật vô hình. Tại sao không nói một hai mà là họ nói năm mô? Thì cái âm thanh của chữ Nam nó kéo dài, mà cái âm thanh của chữ một nó là ngắn. âm thanh của chữ mô nó là đi càng ngày càng nhẹ đi lên, còn nói chữ hai nó ở dưới này thôi đó. Cho nên nhiều người phản kháng, nói tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 là nói Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là ta mượn cái đường lường điển để khai thông sáu cái luân xa và lực tâm. Lực chúng ta nhập bản thể thì nó bị lực, lực sáu cái luân xa đó nó khép lại. Chúng ta chỉ theo cái mặt tiền ở đời thôi, quên cái đạo. A à, nhâm quý gồm thâu nơi thận, cái thận là hai cái cặp mình, là cái thiên ngôn của bản thể. Chúng ta đang lập được ông trời lại lập con người. Cho nên người nào cũng tự đắc, tôi có cảnh này ngon rồi, quý rồi, tôi là sướng rồi, nếu không biết sau này thế nào. Tôi có cái của này là tôi giàu rồi, không biết cái của này sau này nó sẽ đưa đẩy tôi đi tới đâu, không hiểu. À, a nhâm quý gồm thâu nơi thận là chúng ta trong này nó có cái luân xa. Khi mà thằng này ta co lưỡi răng kề răng, ta làm pháp luân thì nó vận chuyển ngay, tức là ngay trong cái rúng đây, nó mới mở cái luân xa đằng sau. Bởi vì chúng ta nhập sát, nhập ngay bộ đầu, ngay chúa sinh sống là cũng như cái vũ trụ bản thể. Rồi nó qua cái luân xa, nó đánh cái ào, nó đưa về con tim, nó giam hãm cái hồn ở trong con tim. Đàn ông thuộc về dương điển, mà đàn bà thuộc về âm điển. Rồi nó theo cái chuyện phục phục ở thế gian, tranh đua, chuyện ngắn thôi, chọc 2, 3 câu cái dây liền, là cái chuyện mặt tiền thôi. Đó duy với bền ba bá linh tinh khí thần, chúng ta tu co răng co lưỡi răng kề răng tập trung ở đây thì cái tinh khí thần nó trụ hướng về thanh điểm thay vị, thay vì nó phân tán về trực điểm, thì cái trung tâm này nó liên kết với trung tâm ở đây đó, cái tâm nó mới định đó. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, khi chúng tôi làm pháp luân đem cái thanh khí điểm của trời Phật vô đánh đổ cái trực điểm, thì tất cả những lỗ chân lông là da dịp của chúng tôi, nó được hưởng cái thanh điển đầm cũng như chủ nhân ông đã hưởng, thì nó mới phát quang ra. À, Phật, nói chứ Phật là nó trụ ngay kia nữa nè. Tứ hải quy gia, khi ta lìa bụng mẹ thì tất cả đều có cho ta. Thấy không? Thì nghĩa là cái tờ luân hư cảnh nó nằm ở đây. Cái quá khứ của mình nó đã chụp hình ở chỗ này rồi. Khi chúng ta tu nó hé hở con tim, cái hồn cũng như bà nói cho cọc là nó xuất ra. Xuất ra rồi nó đi tới xuống như này, nó mới thấy cái quá khứ hồi trước nó sao. À, nó bị chìm tạo chết hay nó bị cái gì, nó đã hành hung đánh lộn với người ta. Trong lúc nó ngồi con phu, nó thấy những cái quá khứ của nó, mà thấy qua rồi thôi, chứ không có thấy trở lộn lại nữa. Rồi nó đi tới chỗ cái cặp đó, nó mới bước lên ở trên này, ở trên này xuất ra đi rồi, nó trở lại dồn bản thể nó. Lúc đó nó mới xuất hồn, là nó chết trước khi chết. Cái hồn xa bản thể là chết cái gì nữa, là cái chỗ chiêu tranh ở thế giới nổi tiếng. Chúng ta thấy những chuyện tăng tốc đau khổ giết chóc lẫn nhau rất nhiều, nhưng mà bây giờ tất cả thế giới họ đều lo rằng họ thấy cho cái đó là không có hay, cái đó không đúng, cái chuyện giết chóc là không phải, nên ngồi lại để xây dựng. Thì cái đó là cũng một đường lối tu hành, mà cái lúc xây dựng được rồi á, là họ đặt tình thương đi trước thay vì sự sát phạt. Nó cũng là một cái đường lối tu ở thế gian. À, rồi lần lần họ sẽ hiểu lầm, họ hiểu lầm, họ mới tìm lại hồi trước họ mới Thích Ca là một người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, tại sao theo ông tu? À, vua cha kêu ông cũng không về, phải con bất hiếu, hồi xưa bất hiếu chứ. Cưới vợ, ông đi không có nói một lời, để con ông không nuôi. Ông là người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, tại sao chúng ta lại mến cảm ông là cái gì? À, thì ông thấy ông vua cha ông càng ngày càng già phải chết, mà ông là một vị thái tử sẽ kế nghiệp của ông cha, không có thể cứu ông cha miễn chết được. Ông thấy ông bất tài, ra đường thấy người ta chết ông cứu cũng không được, ông làm vua cũng không ăn chịu gì, không cứu được ai hết. Thành ra ông mới đi sự, vì sự suy tư đó mà ông dồn cái thanh điển lên bộ đầu. Trong lúc ông nhắm mắt, ông thấy cái ánh sáng không thay đổi, nhưng ông mở mắt, ông dồn, ông thấy sức ánh sáng thế gian về là một chặt rồi, chiều đây nó sẽ tới. Cho nên con người hướng về đậm loạn của cái bản tánh và cái thân thể, cho nên cái tánh của tình con người không nhất định. Bây giờ nói về chút nữa về nó nói là nó đi về, nó đi về ngoại cảnh đậm loạn. Cho nên Đức Phật đã tìm cái ánh sáng, ngài đi tu, ngài không có nghĩ cái danh lợi nữa, mà ngài nghĩ cái chuyện không thay đổi là chân lý, cái chuyện còn thay đổi là tà ý. Ngài đi tu không có tìm phương tiện sinh sống cho ngài, thấy không? Cho ngài không có biết cái thân thể nó ốm hay là nó bệnh, ngài không còn biết. Ngài hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ tứ đại giai không, bồng lai tiên cảnh chỗ nào ngài biết, ngài mới trở về thiên chúng sanh. tự diệt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó mới đi về cái tứ đại giai con. Thấy không? Đến giờ phút cuối cùng ngài cũng trở về trả cái hiếu còn lại. Vua cha chết ngài còn hỏi vua cha cái gì mà cha thích nhất ở đời này muốn đem đi không? Vua cha không biết trả lời bằng cách nào. Hỏi cái mão vua cha đội hàng ngày để đem đi không? Tại sao ngài hỏi cái mão mà ngài không hỏi đó vậy? Khi mà cái hồn xuất dưới bàn chân á là nó xuống địa ngục, mà cái hồn xuất ở nơi đỉnh đầu á nó lại đi tới thánh giới. Cho nên ngài nhắc một câu thì vua cha tưới trên bộ đầu, lúc đó cái biển ngài xuất, ngài trả cái hiếu cho vua cha, ngài trở về dắt vợ tu, ngài làm cái việc trọn nghĩa, dạy cho con tu, làm cái việc trọn nhân, từ cái bất hiếu bất nghĩa bất nhân trở thành trọn nghĩa trọn nhân trọn hiếu. Thì ngày nay chúng ta thấy cái kinh nghiệm đó, nếu mà chúng ta muốn học thì chúng ta phải tự cương quyết sửa lấy mình, xây dựng lấy mình, đánh đổ những sự tàn tạ ở thế gian, cương quyết đi một con đường ngài đã và đang đi mà chính ngài thành công. Phật còn sống trong thời Phật chết, ta đặt ông Phật đắc chi, ông Phật còn sống cho nên chúng ta phải đi tới gần ngài để cho chúng ta càng ngày càng suốt sáng suốt thêm lên. Thấy không? Chúng ta không nên đi về cái chuyện thổ quỷ đất ở thế gian, nó biết cái gì chẳng sai lầm thêm. Chúng ta có chú ý, chúng ta phải xét Phật chưa chết, Phật nhập thiết bàn mà. Chúng ta tu mở sáu cái Nam Mô Di Đà Phật là lục tâm thông, bắt đầu mới là một nhân vị ở thế gian. Người ta nói kim mình hiểu kim, người ta nói mộc mình hiểu mộc, người ta nói quả mình hiểu quả. Nó nằm ở đâu, cơ năng nó tiến triển thế nào, rồi nó sẽ biến về không không bằng cách nào, mới là một nhân vị. Biết mà không hại người ta mới nhân vị, chứ không phải mang mặt mày về là nhân vị đó. Bất minh không phải nhân vị, rồi mới bước vô làm một Phật tử. Phật tử là phải người có điển mới làm Phật tử. Đức Phật nói không nghe, Đức Phật tới không thấy mà làm sao mà làm Phật tử được. Cho nên phải khổ lúc ban đầu, rồi cái kết quả sung sướng nó sẽ ở về sau, nó nhẹ nhàng sẽ tiến về với chúng ta, nếu chúng ta tự khắc phục lấy chúng ta là được. Cái đường đi của chúng tôi là vậy đó. Bây giờ chúng tôi tìm hết rồi, đạo nào chúng tôi cũng nghiên cứu, mà rốt cuộc thì thấy cái này làm cho mọi người được vui tươi và tự cởi mở lấy mình. Thì tôi thấy các bạn ở đây càng ngày họ nghiên cứu, họ thấy cái sự quý giá đó. Những vị bồ lão ở đây nhiều người còn lớn tuổi hơn tôi, nhiều người kinh nghiệm phong phú hơn tôi, nhiều người đã tâm đạo còn khổ cực hơn tôi gấp mấy lần. Chứ không phải là nói tôi giỏi được, nhưng mà tôi có bao nhiêu tôi chỉ trình bày bao nhiêu đó thôi. Còn ngoài khả năng tôi phải đi học thêm chứ không có làm gì hơn được. Dạ kính thưa.
Thường những cái nhà đạo tâm kêu kiếp là không không được nhà. Còn hơn nữa là nói một câu mà không có thể đổ được. Những cái người mà cầu khẩn Phật thật chỉ cho đường lối để ta độ ta.
Dạ.
Như vậy thì Phật đối với những loài nhân vật Phật có những cái nhiệm vụ gì?
Bởi vì nghĩa là Phật là một luồng thanh điển mà thôi. Phật là thuộc về vô danh, nhưng mà người thế gian ta đặt một cái hình thù làm ông Phật vậy thôi, ta ý lại đó ông Phật. Phật là luồng điển thanh tịnh, một Phật tức tâm. Chứ ông Phật ông không có nói như thế này: các con không theo ta thì các con phải chết. Không, các Phật đã sợ thế gian, gạt thế gian. Phật đó nói là Phật tức tâm. Mà cái người sự cân bằng bác ái của Đức Phật, nếu mà cái người đã tu tới đó. Thành ra bởi vì có nhiều người cũng tu mà chỉ cái miệng nói rằng tu theo Phật từ bi bác ái, nhưng mà mình chưa thấy lấy mình, chưa hiểu lấy mình, chưa biết nguyên căn của mình. Mình cứ đi nói chuyện từ bi của ông Phật không được, cho nên hành để tiến. Thấy không? Mình phải hành để mình thấy mình, nhưng hậu mình mới thấy Phật. thì có bao nhiêu đó thôi là đi tới à. Chứ còn bây giờ mình cứ nói từ bi bác ái, cho nên tôi nói bài thơ bây giờ nghe là khẩu Phật tâm xà, cái miệng ai cũng nói chuyện Phật mà không có hiểu chuyện Phật thì cũng không có trách được là tôi tu không thật. Chính tôi chưa có thực hành, tôi không đi tới, có bao nhiêu đó thôi. Mỗi người cần sự thực hành để đi tới là cao quý mới thấy hết. Bởi vì tất cả những cái cảnh ở trong bản thể không khác gì cái vũ trụ bao la ở thế gian, nhưng mà chưa khai thông cái cảnh ở bên trong của mình thì không có thấy được cái cảnh của bên ngoài. Mình dùng cũng bắt thịt dồn không bao giờ có thấy được cái gì đó. Phải lấy cái thanh điển của mình gọi mình mới thấy được. Thành ra đằng này chúng tôi tu là bước vô điển, chứ đừng nói chuyện đời. Đời nói không được, nói đời chậm lắm. Bởi vì mình cái tuổi tác nó không có chờ đợi nữa. Một là cương quyết thoát bản thể để đi đến nào, hai là ở lại đời tu kiếp này tới kiếp khác cũng vẫn tu, tu mãi. Mọi người ở thế gian đều tu, ăn ngủ ỉa tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tôi tóc bạc mắt lờ cũng chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, khổ ở chỗ đó. Cho nên Phật pháp vô biên, tu hoài còn tu hoài, tu mãi tu mãi. Người ở thế gian không phải là học cái pháp này nhưng người ta không vẫn tu, hoàn cảnh bắt buộc họ phải sửa chữa, tình thế bắt buộc họ phải thông cảm lấy họ, kiếp này tới kiếp khác cũng luân hồi mãi mãi. Tất cả đều Bồ Tát, tôi nói ai cũng là Bồ Tát ở đây tu. Mình ăn này kia kia nọ vô mà mình không biết xây dựng chúng sanh ở trong bản thể mình, mình không có cái pháp thanh lọc cho nó đi lên cao thì nó cũng là tôi tớ của mình. Nhưng mà mình sống ở giới trượt, nó phải theo theo giới trượt. Cho nên ở đời này chết đi đưa đám ma, chứ không phải đi đưa một ông ma, đưa đám ma, cả đám ma nó đi theo. Cho nên nhiều khi nhiều vị tu thấy một ông thánh thần đi ngang đằng sau thấy nó sáng lòa, cái đó là cái sự phụ thuộc, là chúng sanh ở trong bản thể ngài đi theo. Còn đằng này tu cũng vậy, khi xuất ra lục căn lục trần mình cho phép nó cũng đi theo để đi học cái thanh cao ở bên trên thì nó cũng sáng như những vị kia. Để cái đằng này nói để nghe để hiểu một phần, chứ còn cái hành là cái chân chánh. Còn không hành mà nghe hoài thì nghe cũng như ru ngủ nghe chơi vậy thôi, chứ không có ích gì. Mà đằng này chúng tôi chỉ cần có cái hành rồi tiến. Còn người nào không hành này người đó cũng cũng tiến, mà tiến theo cái ý muốn của họ. Cái điện mình yếu cái sắc tới sạc vô hả, ăn mình vậy cho nó tiến tới. Dạ. Nhưng mà mỗi người đều có cái tà khí xâm nhập, rồi làm cho nó ra mồ hôi thét một thời gian không có còn run nữa, không có run dậy nữa. Có nhiều người ngồi chảy nước mắt như khóc vậy đó, một thời gian nó cũng hết. Bởi vì cái hàn khí và cái trực khí, cái phương pháp này là đánh đổ ra hết, không có xài cái cũ đổi lại cái mới. Như cái cũ soi hồn của bịch như thế này thì cái điển nó tập trung, nó xuất ra, nó thừa tiếp cái điển của bên trên. Cho nên một thời gian người ta tu ở đây nó rút cái này lên à, vừa ăn ở đây vừa thay đổi, vừa nói chuyện thu hút cái trượt điển vô đây ta thay đổi cái khác. Thành người ta nói hoài không có mệt nhọc gì hết. Nên cái pháp này ban đầu thì nó vậy, nó ra mồ hôi, nó run rẩy, bởi vì những cái thần kinh nó chưa có thông. Nó phải một thời gian sau nó mới thông, nó thay đổi hết. Những cái mạch đốc, những cái đường gân, xương tủy nó thay đổi rồi, chúng ta nhắm con mắt thấy cái trong này nó sáng, thấy biết bao nhiêu sao lóng lánh ở trước mặt. Con người nó mới nhẹ nhàng. Có bao nhiêu đó rồi bác cứ làm tới, 6 tháng thấy nó khác rồi, nó hết rung rồi. Nó thông, chưa thông thì nó kích động, nó rung. Mà thông rồi là hết.
Ban ngày không có bất cứ niệm gì về tu cả. Và đến giờ rất là nguyên đáng nói, nhưng mà khuyên, ngồi một lát, đúng như thế này, có bạn tu.
nếu ban ngày mà chúng ta rảnh rang ở đằng này, nó có chỉ là co lưỡi răng kề răng để bớt thâu những cái sự phức tạp. Bởi vì khi mà ma nó xâm nhập thì chỉ ở ngoài sau xâm nhập thôi, tà khí. Mà chúng ta co lưỡi răng kề răng, nó làm cho cái tâm chúng ta định, nó đánh đổ cái ngoại xâm. Nhưng mà tới khuya đúng giờ 1:10 công phu là cái giờ chân chánh. Cái đó là mình mượn cái trớn để mình đi. Cho nên đằng này là cốt yếu cái 1:00 tới đi thôi. Còn mấy cái giờ kia thì mình rảnh muốn co lưỡi răng kề răng thôi, không có cái ngoại xâm được. Mình tập cho quen cho cái thần kinh này nó mạnh.
Giờ
hả?
Giờ
trượt nhiều lắm, phức tạp lắm.
Giờ
phải. Có nhiều người tu mới tứ thờ này kia cái nọ, rồi cái lên cái ông lên bà xuống cái nói đủ chuyện hết, rồi nói đắc đạo rồi cái bỏ nhà đi luôn. Cái đó cũng có, nhưng mà đằng này không có chấp nhận cái giờ đó, 1:00 mới làm. Bởi vì bản thể ta với cái vũ trụ nó không bao giờ xa được. Mà cái sự thay đổi của vũ trụ là chúng ta mượn cái trớn để mở.
Có những cái hành để hành diễn cho nó.
Dạ.
Em phải cái tập tâm để hành.
Dạ.
Cái tập tâm mà không có ai biết hết.
Không có ai biết. Có nhiều người ở nhà nghĩa là giận hờn vợ con. Thế thôi tôi tu, tôi ngồi tôi tu hoài. Tu cả ngày. Cũng như ông Minh, ông cũng giận bà, ông tu cả ngày. Cái gì tu. À, ông tu cho bà ít nói vậy thôi đó, cũng vậy đó. Nhưng mà ông thì ông có cái phương pháp của ông, lần lần rồi ông ảnh hưởng tới bà, nó cũng hay. Chứ còn nói tới tu thì gia đình họ chán lắm, ăn ngồi cục nó không làm khí gì hết. Họ chán lắm, nhưng mà không biết cái người tu ở trong thâm tâm người ta thơ thớ, người ta khoan khoái, người ta đâu có điên cuồng. Người ta thấy có cái gì sung sướng hơn cái ở thế gian, có cái gì nhẹ nhàng hơn cái hiện tại, họ mới tìm. Cho họ khôn lắm chứ đâu có dạy, họ cũng làm cha làm mẹ người thế gian chứ. Hả? Hai bạn đạo cũng vui không hả? Anh thấy không, đặt cái tình thương đi trước, nó đâu có gì đau khổ. Mà nghe tôi hơn bạn câu mà bà hơn tôi câu thì hai bên cũng lộ, có lợi đó. Trời Phật cho chúng ta cái ngũ tạng, một cái cơ năng để dùng, ứng dụng theo hợp thờ. Nhưng mà người thế gian họ dùng quá thành nó hư. Ăn được thì ăn cho dưỡng, ngủ được cũng ngủ cho hung, gây được cũng muốn lấn thiên hạ, thành là nó tự phá cái ngũ tạng của nó. Nó phá cái quyền năng cơ cấu, nó làm sai cái thiên cơ, thành ra nó mới gây bệnh hoạn. Còn ở đằng này mình vừa vừa thôi, đúng 1 giờ phải là 1 giờ là không, dạng sự khởi đầu. Bởi nhất không, mình phải đi về cái không không rồi mình mới đi, nó mới đứng đắn được. Chúng ta không có cái gì hết.
Lúc này thì gia đình không có xảy ra chuyện gì hết, bởi vì biết rồi. Cái biết thế gian bỏ rồi, bây giờ mà nay nó tu
thế gian đôi chấp gì
rồi. Giờ trước là tranh chấp nhau thì chút còn dở rồi,
mất cái thế gia đình cũng la làng. mất thế gia đình là ông Phường có bắt cho tôi nói ông nghe á, nó có sao.
Trương Trọng 8-9 giờ tối mà đang hay vậy đó, cái bằng
trả lời nó cởi mở để cho lục căn lục trần nó không phát khuấy. Dạ. Dạ. Phải
rồi. Thì Phật phải giống như chúng ta. Tại sao sách kinh Phật nói là bà Ma Gia hoàng hậu giơ tay lên trong cái giường, Đức Phật mới nhảy ra. Đức Phật cũng nói đi 7 bước.
Bởi vì nghĩa là cái sách đó, cái câu nói tôi nói nãy giờ đây nè, mà 12 tiếng đồng hồ sau họ nói còn tập, nhưng mà họ đặt lại thì cũng hay lắm. Cho nên đằng này đằng pháp lý chúng ta không có tin cái chuyện đó. Chúng ta lấy một cái đại hùng, đại lực, đại từ bi để đi tới. Chứ đừng nghĩ cái chuyện họ nói tôi ở trong cục đá nhảy ra, tôi ở trong nắp nhảy ra,
họ cho là cái đó là trong sạch, mà từ cái miệng sắp xuống là đều là thúi, cái chỗ nào sạch đấy. Nhưng mà họ nói cho cô để nghe cho hay vậy thôi. Điều sắp đặt mà thiên thượng duy nhân, nhân gian duy ngã độc tôn,